Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin người Úc nộp khoản thuế thu nhập cao nhất trong hơn 20 năm qua. Một báo cáo mới từ khảo sát về hộ gia đình thu nhập và động thái lao động ở Úc cho thấy người Úc hiện đang phải dành phần lớn thu nhập để nộp thuế hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong hai thập kỷ qua. Trong năm tài chính 2022-2023, trung bình mỗi người đóng 11,7% thu nhập cho thuế, tăng mạnh so với mức 10,1% hồi năm trước. Với người lao động toàn thời gian, tỷ lệ này lên đến 20,3%. Hãng tin Yahoo News cho biết, nguyên nhân không phải do chính phủ tăng thuế suất, mà do tình trạng thu nhập danh nghĩa tăng trong khi ngưỡng tính thuế vẫn giữ nguyên, khiến nhiều người rơi vào bậc thuế cao hơn. Theo các chuyên gia, tình trạng này ảnh hưởng rõ nhất đến nhóm người lao động trong độ tuổi từ 35 đến 54, vốn đóng góp tỷ lệ thuế cao nhất. Trong khi đó, những người từ 65 tuổi trở lên chịu mức thuế thấp hơn nhờ ưu đãi đối với thu nhập hưu trí, đặc biệt là lương hưu miễn thuế. Báo cáo đặt ra câu hỏi về sự công bằng trong hệ thống khi gánh nặng thuế ngày càng dồn lên người lao động. Các nhà kinh tế kêu gọi xem xét những giải pháp như cải cách thuế tài sản, lãi vốn hoặc tăng thuế hàng hóa và dịch vụ để đảm bảo hệ thống thuế công bằng hơn và bền vững hơn. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang tiếp tục thúc đẩy kinh tế Victoria với tốc độ tạo thêm việc làm nhanh nhất nước Úc. Theo số liệu mới từ Cục Thống kê Úc, trong tháng 8 vừa qua đã có thêm 32.400 người dân Victoria tìm được việc làm, nâng tổng số người có việc làm lên mức kỷ lục 3,82 triệu người. Trong vòng 12 tháng qua, hơn 77.000 việc làm mới đã được tạo ra, cũng là con số cao nhất trong cả nước. Victoria không chỉ dẫn đầu về việc làm mà còn thu hút thêm dân cư. Dân số tiểu bang đã tăng 1,8% tính đến tháng 3 năm nay, đạt mức 7,05 triệu người, nhiều hơn mức tăng trung bình toàn quốc. Kể từ khi chính quyền lao động đắc cử vào năm 2014, hơn 896.000 việc làm mới đã được tạo ra nhờ các dự án lớn như đường hầm Melbourne Metro Tunnel và chương trình xóa bỏ giao lộ đường sắt. Tỷ lệ thất nghiệp hiện giảm xuống mức 4,4%, thấp hơn nhiều so với mức 6,8% dưới thời cựu chính quyền liên đảng trước đây, khẳng định nền kinh tế Victoria vẫn là động lực tăng trưởng hàng đầu của Úc. Một vụ tai nạn chết người đã xảy ra vào trưa ngày 18 tháng 9 tại vùng Coburg và đang được cảnh sát điều tra. Lực lượng cấp cứu đã có mặt tại giao lộ Bell Street và Sydney Road vào khoảng 12 giờ 40 phút trưa hôm đó sau khi nhận được tin báo một chiếc xe tải va chạm với một phụ nữ đi bộ. Nạn nhân đã được cấp cứu ngay tại hiện trường nhưng không qua khỏi. Đội điều tra tai nạn giao thông đã tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Khu vực tai nạn hiện vẫn đang bị phong tỏa và có nhiều tuyến đường bị chặn hướng. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến, có video ghi lại vụ việc hoặc thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Chính quyền lao động đang trang bị cho lực lượng tình nguyện cứu hộ khẩn cấp những phương tiện hiện đại với lô xe cứu hộ hạng nặng thế hệ mới đầu tiên trong tổng số 57 chiếc sắp được đưa vào hoạt động tại các đơn vị của Tổ chức Dịch vụ Khẩn cấp Victoria trên toàn tiểu bang. Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc đặc trách dịch vụ khẩn cấp Vicky Ward hôm 18 tháng 9 đã đến trung tâm quản lý đội xe của Tổ chức Dịch vụ Khẩn cấp Victoria ở vùng Derrimut để kiểm tra những chiếc xe mới, gặp gỡ đội ngũ sản xuất và kêu gọi người dân chuẩn bị ứng phó với mùa bão sắp tới. Dòng xe Nexgen Heavy Rescue Truck được thiết kế đặc biệt bởi nhóm tình nguyện viên của Tổ chức Dịch vụ Khẩn cấp Victoria, có thể chở 5 người và tới 2 tấn thiết bị để ứng phó với các vụ tai nạn giao thông, lũ lụt và bão. Xe được trang bị nhiều tính năng hiện đại như đo tốc độ gió, khoang chứa thực phẩm và nước uống, bàn thao tác cho cưa máy và hệ thống lưu trữ dụng cụ tiện lợi. Chính quyền lao động đã đầu tư 24,4 triệu đô la để chế tạo 57 xe cứu hộ hạng nặng và 7 xe cứu hộ cỡ trung. Trong đó, đơn vị ở vùng Frankston sẽ là nơi đầu tiên được tiếp nhận xe vào tháng tới. Đây là một phần trong chương trình thay mới đội xe trị giá 30 triệu đô la được công bố trong ngân sách năm nay nhằm đảm bảo lực lượng tình nguyện của Tổ chức Dịch vụ Khẩn cấp Victoria luôn có đủ phương tiện hiện đại để phục vụ lâu dài. Chính quyền Ireland vừa công bố một cơ chế quy hoạch mới nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở và hình thành thêm khu vực việc làm trên toàn tiểu bang. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc đặc trách quy hoạch Sonia Kilkenny hôm 17 tháng 9 cho biết chương trình Unlocking Strategies sẽ rút ngắn tiến trình chuyển đổi mục đích sử dụng các khu đất ít khai thác như đất nông nghiệp cũ, sân golf, đường đua hay đất dư thừa của các trường đại học để sớm xây dựng nhà ở và khu việc làm. Thay vì mất từ 2 năm trở lên qua chính quyền địa phương, quá trình này có thể được cắt giảm một nửa, giúp các dự án nhanh chóng được khởi công. Chính quyền bang kêu gọi hội đồng địa phương và nhà phát triển nộp đơn bày tỏ quan tâm cho các khu đất đủ điều kiện. Những dự án được chọn sẽ trải qua quy trình thẩm định và điều chỉnh đơn giản hơn với các tiêu chí về quy mô, vị trí, tính phức tạp và khả năng thực hiện. Sáng kiến này nằm trong tuyên bố tăng trưởng kinh tế Victoria được thực hiện thông qua chương trình hỗ trợ phát triển, vốn đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hơn 5.000 căn nhà kể từ cuối năm 2023. Chính quyền Ireland sẽ mang nhiều chương trình nghệ thuật hơn đến các thị trấn thuộc khu vực hẻo lánh ở Victoria trong năm tới, với các buổi biểu diễn sân khấu, nhạc, múa và hài kịch. Quyền giám đốc đặc trách công nghiệp sáng tạo Danny Pearson hồi tuần trước đã công bố vòng tài trợ mới của chương trình Small Regional Presenters nhằm giúp các tổ chức phi lợi nhuận và nhóm cộng đồng thu hút các chương trình biểu diễn về địa phương. Mỗi khoản tài trợ có thể lên đến 15.000 đô la, không chỉ hỗ trợ tổ chức sự kiện mà còn giúp các địa điểm và đơn vị biểu diễn phát triển kỹ năng, xây dựng kế hoạch dài hạn và mở rộng khán giả. Theo hãng tin Premier, những vòng tài trợ trước đây đã hỗ trợ nhiều hoạt động như chương trình hài kịch và huấn luyện thanh thiếu niên ở thị trấn Tallaght, chỗ biểu diễn Ascotic tại thị trấn Warrego, hòa nhạc thiếu nhi ở thành phố Castlemaine cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật cabaret và xiếc tại thị trấn Mansfield và quận South Gippsland. Chương trình do tổ chức nghệ thuật Regional Arts Victoria triển khai nằm trong sáng kiến của chính quyền bang nhằm thúc đẩy kinh tế sáng tạo, lĩnh vực đang tạo ra việc làm cho hơn 327.000 người lao động tại Victoria. Chính quyền Ireland khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư để hỗ trợ những người góp sức duy trì vị thế của Victoria như là tiểu bang sáng tạo.
Các hộ gia đình đủ điều kiện sở hữu thẻ ưu đãi giờ đây có thể nhận tiền thưởng tiết kiệm điện trị giá 100 đô la từ chính quyền Victoria. Tìm kiếm Victorian Energy Compare hoặc truy cập trang web compare.energy.vic.gov.au. Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Đây chỉ là một trong những cách mà chính quyền Victoria đang thực sự hỗ trợ quý vị ngay lúc này. Được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền.
Nha khoa Sinsin hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinsin đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinsin. Đến với Nha khoa Sinsin, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinsin ngay tại website nhakhoasinsin.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Khám phá Luma, một dự án của Development Victoria với tất cả tiện ích quý vị cần ở đó. Tọa lạc tại khu Sunshine North lâu đời, Luma cung cấp nhiều loại nhà phố, 2, 3 và 4 phòng ngủ giá cả phải chăng gần khu mua sắm, trường học, giao thông và công viên. Khi quá trình xây dựng đang thi công, hãy mua ngay hôm nay chỉ với khoản đặt cọc trả trước 2,5% và không cần thanh toán theo tiến độ trong quá trình xây dựng. Vui lòng truy cập lumaliving.com.au để biết thêm chi tiết và đăng ký ngay hôm nay.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Tại Osnet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 136707. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Tối ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã ra thông báo về việc Úc chính thức công nhận nhà nước Palestine độc lập. Trong tuyên bố được đăng tải trên trang Facebook cá nhân vào tối muộn, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết bắt đầu từ ngày 21 tháng 9, Úc chính thức công nhận nhà nước Palestine độc lập. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết việc làm này thể hiện Úc công nhận nguyện vọng chính đáng và lâu dài của người dân Palestine về một nhà nước của riêng họ. Tuyên bố cũng cho biết việc công nhận này thể hiện cam kết lâu dài của Úc đối với giải pháp hai nhà nước, cách thức duy nhất nhằm đạt được hòa bình lâu dài và an ninh cho cả người dân Israel và Palestine. Tuyên bố của Úc cũng khẳng định Hamas không có vai trò ở Palestine. Sau khi công nhận nhà nước Palestine độc lập, dựa trên các tiến triển trong việc thực hiện cam kết về cải cách, chính phủ Úc sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Palestine và mở cửa đại sứ quán tại đây. Úc cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế để đưa Trung Đông đến gần hơn với hòa bình và an ninh lâu dài. Và đây cũng là hy vọng và quyền lợi của toàn thể nhân loại. Úc đưa ra tuyên bố chính thức công nhận nhà nước Palestine độc lập khi Thủ tướng Úc Anthony Albanese đang ở Mỹ, tham dự khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cùng với Úc, Canada và Anh cũng đã chính thức công nhận nhà nước Palestine độc lập. Du học sinh ở 12 trường tại Úc sẽ được xét thị thực nhanh hơn nhằm hạn chế tình trạng ồ ạt đổ vào các đại học lớn. Thông tin được nêu trong báo cáo của Bộ Nội vụ Úc về chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế cho các đại học năm 2025 hồi tuần trước. Trong 12 trường diện ưu tiên, Đại học Công nghệ Swinburne được tuyển sinh hơn 4.500 sinh viên quốc tế. Theo sau là Đại học La Trobe với 4.100 chỉ tiêu. Ba trường Edith Cowan, Griffith và Wollongong cùng được phân bổ 3.600 suất, còn lại nhận dưới 3.000 suất. Sinh viên quốc tế nhập học tại các trường này sẽ được xem xét cấp visa nhanh hơn. Động thái này nhằm hạn chế tình trạng các trường lớn, phổ biến, nhận nhiều hồ sơ đăng ký, trong khi những trường ít nổi bật hơn bị lép vế. Tính đến tháng 6 năm ngoái, thời gian xử lý visa trung bình là 94 ngày đối với bậc đại học và 171 ngày với các chương trình đào tạo nghề. Chính phủ Úc đã đặt mục tiêu cắt giảm 62-70% lượng khí thải nhà kính vào năm 2035 so với mức năm 2005, tiếp nối mục tiêu giảm 43% vào cuối thập kỷ này và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định mục tiêu này dựa trên khoa học, có tính khả thi và gắn với lợi ích quốc gia. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Úc Greg Bowen nhận định mức cắt giảm hơn 70% là không thực tế, trong khi mục tiêu mới đã được hiệu chỉnh dựa trên mô hình và khuyến nghị của cơ quan tư vấn độc lập. Úc hiện vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có mức phát thải bình quân đầu người cao nhất thế giới, chủ yếu do ngành khai khoáng. Chính phủ Úc dự kiến sẽ trình mục tiêu khí hậu mới lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào những ngày tới. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng do gián đoạn dịch vụ gọi khẩn cấp liên quan đến sự cố kỹ thuật tại Optus, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn của Úc. Trong cuộc họp báo hôm 19 tháng 9, Giám đốc điều hành Stephen Rowe cho biết sự cố xảy ra trong quá trình nâng cấp mạng lưới trước đó một ngày, ảnh hưởng đến 600 khách hàng tại các bang ở miền Nam, miền Tây và vùng lãnh thổ Bắc Úc. Ông Rowe nêu rõ, các cuộc kiểm tra phúc lợi sau đó đã phát hiện 3 trường hợp tử vong trong các hộ gia đình đã cố gọi số điện thoại khẩn cấp trong thời gian sự cố. Giám đốc điều hành Optus đã chia buồn với gia đình những người đã khuất, đồng thời gửi lời xin lỗi đối với các khách hàng đã bị ảnh hưởng bởi sự cố. Ông cũng cho biết Optus đã khắc phục tình hình và đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Sự cố này xảy ra chưa đầy một năm sau khi Optus bị các cơ quan quản lý phạt 12 triệu đô la vì không cung cấp dịch vụ gọi khẩn cấp cho hàng ngàn người trong sự cố ngừng hoạt động trên toàn quốc vào năm 2023. Năm 2022, Optus cũng đã bị tấn công mạng, ảnh hưởng đến dữ liệu của khoảng 9,5 triệu người Úc. Xe đạp điện được chuyển đổi, giờ đây sẽ bị cấm trên các chuyến tàu ở bang New South Wales do nguy cơ cháy pin lithium tăng lên. Từ ngày 1 tháng 11, những người mang xe đạp điện được chuyển đổi vào bất kỳ dịch vụ nào trên mạng lưới đường sắt bang New South Wales sẽ phải đối mặt với mức phạt $400 và mức phạt tối đa là $1,110. Xe điện được chuyển đổi là những chiếc xe đạp đã được trang bị pin và động cơ. Chúng có nguy cơ hỏa hoạn tăng cao do cài đặt tùy chọn và sử dụng pin cũ hoặc các bộ phận chất lượng thấp. Trong năm 2025, Tổ chức Cứu hỏa và Cứu hộ bang New South Wales đã báo cáo 77 vụ cháy pin lithium liên quan đến xe đạp điện. Để hỗ trợ lệnh cấm, sẽ có kiểm tra ngẫu nhiên với hành khách được yêu cầu không mang bất kỳ chiếc xe đạp điện được chuyển đổi nào lên mạng lưới đường sắt bang New South Wales trước ngày 1 tháng 11. Một loại snap phổ biến đã bị thu hồi sau khi các mảnh kim loại được tìm thấy bên trong sản phẩm. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC đã ban hành việc thu hồi Smoothies, Whole Food and Protein Bar của Tasty sau khi tìm thấy sự hiện diện của vật thể lạ, sau đó được xác nhận là kim loại trong các sản phẩm của họ. Các loại snack đã được bày bán tại cả cửa hàng Coles và Woolworths trên toàn quốc, gồm các vị như Cacao Brownie, Berry Cashew and Cacao, Peanut Butter and Caramel, Dark Cacao Brownie, Raspberry Brownie với các trọng lượng 69g, 174g và 207g. ACCC cho biết một số sản phẩm được tuyên bố là mối nguy hiểm và các mảnh kim loại có thể gây ra bệnh tật hoặc chấn thương nếu người dùng ăn phải. Người tiêu dùng được khuyến cáo không nên ăn sản phẩm này và nên trả lại sản phẩm tại nơi mua để được hoàn lại tiền. Bất kỳ người tiêu dùng nào quan tâm đến sức khỏe của họ nên tìm kiếm lời khuyên y tế.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bill điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-56-5678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 22 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.660 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 22 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.615 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 18 độ.